Thì kính thưa quý thầy, hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần kinh Pháp Cú. Thì trước khi mà học qua cái bài mới á, thì thầy Thanh An đọc lại cái bài cũ, câu thứ nhất, phẩm song yếu.
Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nếu với ý ô nhiễm, nói lên hay hành động, khổ não bước theo sau như xe trăng vật kéo.
Thì đây chúng ta học tiếp qua cái phần câu thứ nhất. Thì lúc hồi hôm bữa tuần trước chúng ta học chưa có hết, thì ngày hôm nay chúng ta học tiếp. Có nghĩa là cái câu pháp cú thứ nhất này là Đức Phật nói cho trưởng lão Mahabala, bởi vì trong cái thời quá khứ đó ngài gieo một cái niệm ác với thân khẩu ý hợp tác, cho nên ngày hôm nay đi chứng quả vị A La Hán rồi ngài bị mù mắt. Thì quý thầy biết đó là ý á, hay nói khác hơn, mình vừa khởi một hạt giống thì nó ghi trong tàng thức của mình, nó nằm đó cho nó không có mất. Mà đối với người tu của mình, nhất là tu thiền, là mình phải gì? Tức là kiểm soát vị ý rất là nhiều để chúng ta chuyển hóa. Thì hôm bữa chúng ta học ba hạt giống, tức là những cái hạt giống mà chúng ta hay giấy niệm, khởi lên những cái niệm xấu ác đó, làm đau khổ những người khác. Thì chúng ta ngày hôm nay học tiếp cái hạt giống thứ tư, tức là trong Kinh Lăng Nghiêm Phật dạy, có những chúng sanh gieo những cái hạt giống về vu họa, làm hại lẫn nhau, phát sanh vu bán, như thế nên có núi ép, đá ép, cối xây, cối nghiền, cày bừa. Có nghĩa là ở đây là trong cuộc sống giữa đời thường này, trong cuộc sống vận hành của muôn pháp đó, chúng ta không kiểm soát được ý. Chẳng hạn như những người mà ở ngoài đời đó, vu bán, có nghĩa là cái chuyện không nói có. Không? Chẳng hạn như một người họ vô tội, cái mình đến chính quyền, mình nói cái người đó bị tội này tội kia, cho nên bắt gì? Bắt bị một là ở tù, hai là bị đánh đập. Thì sau khi mình gieo những cái hạt giống xấu ác đó, thì mình chết đi á, thì cái cận tử nghiệp á, cái nghiệp cái tâm mình nó biến hiện ra, thì mình thấy một là gì? Một là núi ép, hai là đá ép, cối xây, cối nghiền, cày bừa. Đó, thì trong kinh Bản Duyên có ghi lại một câu chuyện là tỷ kheo Cù Đà Di đó, vu bán tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên làm cái hạnh bất tịnh, mà Đức Thế Tôn ba lần khuyên nhắc mà thầy tỳ kheo này vẫn khẳng định như thế này, tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên làm cái hạnh bất tịnh. Thì Phật khẳng định rằng các vị mà chứng quả vị A-la-hán á, lậu tận đã sạch rồi, không bao giờ giấy một niệm dục, hà huống chi mà làm cái thân bất tịnh nữa. Mà vị tỳ kheo này do cái tâm tật đố, gan ghét, nó nung nấu cho nên khẳng định. Rồi ba ngày sau đó, thì vị này bị những cái mục mũ nó vỡ và chết. Và sau khi mà chết đó thì bị sa độ vào địa ngục A Tỳ, gặp núi ép, đá ép, cối xây, cối nghiền, cày bừa. Thì Phật ví như một người sàm tặc áp bức vu quan cho người lành, hai tập khí ấy bài xích lẫn nhau, nên có các việc áp giải, đè đập, ép hiếp tuốt mình. Thế nên tất cả các đức Như Lai mười phương nhận xét việc vu bán, đồng gọi là sàm hổ, Bồ Tát đối với việc vu bán như bị sấm sét. Có nghĩa là mười phương chư Phật và các đại Bồ Tát á, thì các ngài rất sợ về những cái niệm vu bán, những cái hạt giống này. Cho nên trong cuộc sống tu hành á, có nhiều lúc chúng ta kiểm soát không được, mình chưa có chứng thánh mà chưa có chứng thánh á, thì những hạt giống này nó dễ xảy ra. Đó, cho nên mình thấy được như thế rồi, nhờ mình tu, nhờ mình học, nhờ mình chuyển hóa. Chẳng hạn như mình nói ví dụ thôi, có một người huynh đệ mình đang sống trong môi trường này, cái mình thích, mình vui, mà người đó có những cái chuyện mà nó không có đáng, cái tội không có đáng gì hết. Cái mình lên trình thầy trụ trì hay là thầy phó gì đó, cái thầy đó là như thế làm việc này, nhưng mà thật ra việc đó không có. Mà chính cái người mà bị trình á, thì họ không biết, cho nên họ không có đau khổ bao nhiêu, mà chính bản thân chúng ta bị đau khổ trước. Đó là nói về cái qua báo thôi. Qua báo là trong cuộc sống giữa đời thường này, trong lúc chúng ta ngồi thiền, tụng kinh, chúng ta bị chạo cử, bị trăn trở, có lúc chúng ta bị hối hận. Quý thầy thấy hối hận không? Bởi vì ai mục đích đi tu á, cũng đều mục đích là giác ngộ giải thoát. Nhưng mà giờ nó xảy ra những cái niệm này, cho nên chúng ta rất là chạo cử, hối hận. Đó gọi là qua báo. Còn cái quả báo nữa thì sau này mình chết á, thì cái cận tư nghiệp nó đến á, thì mình thấy hiện ra những cái cảnh giới, tức là núi ép, đá ép, cối xay, cối nghiền, cày bừa. Đó, quý thầy mình phải cẩn thận dữ lắm. Những cái hạt giống xấu ác này, mình một khi mà khởi niệm rồi, nhà Phật quy diệu cái chỗ là hạt giống nó không có mất. Vừa khởi niệm vô là hạt giống này nó ghi trong tàng thức mình, nó nằm yên đó chứ nó không có mất. Hoặc thiện hoặc ác, nó lá kỳ gì đó. Cái tàng thức này nó chứa rất là quy diệu. Ngày hôm nay chúng ta học kỹ qua cái phần di thức học này chút xíu, để mình thấy rằng những hạt giống này khởi lên nó không có mất. Đó. Và có những trường hợp đó là trong kinh điển Đức Phật thường dạy là mình, cái ý mình khởi lên, rồi cái miệng mình nói và cái thân mình tạo tác ấy, mới kết thành nghiệp. Quý thầy đồng ý đúng không? Nhưng mà có những trường hợp á, ý khởi lên, mình thấy là có những câu chuyện ý khởi lên, miệng nói thôi, nhưng mà thân không hành động, nhưng mà tại sao kết thành tội? Thì trong kinh Bản Duyên có ghi lại, có một cô gái này được người mẹ dắt đi đến tinh xá, thì cô này thấy một thầy tỳ kheo mắt bị nhậm, gàng nó chảy ra đó. Thì cô này mới nói như thế này: cái ông tỳ kheo già này đó không khác gì con quả mù. Có nghĩa là ý cô khởi lên, thấy mắt cô thấy rồi, ý cô khởi lên nói ông thầy tỳ kheo này không khác gì con quả mù. Nhưng mà cái thầy tỳ kheo này đã chứng quả vị A La Hán rồi. Cho nên cái câu chuyện này đến tay Đức Phật á, thì Đức Phật mới thọ ký như thế này: cái cô gái này sau khi mà thân hoại mạng chung á, thì bị sa độ vào những cảnh giới xấu ác, và sau khi trải qua những cái cảnh giới địa ngục ngạ quỷ rồi đó, thì sanh lên làm súc sanh á, là 500 kiếp làm con quả mù. Thì cái cô gái này nghe như thế sợ quá, mới đến đảnh lễ Đức Thế Tôn thành tâm tha thiết sám hối, cũng như là tha thiết sám hối á, để mà chuyển cái nghiệp này. Vào thời Đức Phật đó, thì đố quý thầy chuyển được không? Năng lực có Đức Phật mà, chuyển được không? Quý thầy thấy chuyển được không? Thì Đức Phật lắc đầu luôn. Bởi vì cái nghiệp nó thành hình rồi, vừa khởi lên là hạt giống nó đi sâu vô rồi. Mà huống chi một thầy tỳ kheo này đã chứng quả vị A-la-hán. Lúc trước chúng tôi hướng dẫn cho quý thầy, chúng tôi ví dụ như một người ra đường gặp một người ăn xin, một người ở đợ thấp hèn quá, thì mình lỡ mình chửi cũng sao. Mà mình lỡ mình ra đường, mình gặp chủ tịch nước hay là thủ tướng gì đó, mà mình chửi, mình mắng, thì mình bị gì? Bị người khác đánh đập mình lại, hoặc bắt mình ở tù. Thì cũng như vậy thôi, một thầy tỳ kheo có năng lực lớn, có cái tâm nguyện lớn á, mà mình tác ý đến thì cái quả rất là nặng, đúng không? Thì tôn giả A Nan mới đến thưa với Phật á, là bạch Đức Thế Tôn. Thế Tôn là với cái lòng đại bi vô hạn, cứu quốc chúng sanh, mà tại sao Đức Phật thọ ký cho cái cô gái này bị sa độ vào những cái cảnh giới tối tăm này? Thì Phật nói là nếu mà ta không thọ ký, ta không nói ra, thì pháp nó vẫn như thế, cho nên gọi là pháp nhĩ như thị đó. Không phải lời của Phật thọ ký mà cái cô gái này bị 500 kiếp làm con quả mù, nhưng mà pháp nó là như thế. Chẳng hạn như ngày hôm nay sở dĩ chúng ta ra đời mà không gặp Phật á, mình vừa khởi những niệm ác lên rồi mình tạo ác á, thì mình thấy không có ra gì. Tại vì đâu có ai sáng mắt đâu thọ ký, đâu có ai mà thấy mà vô lượng kiếp như Đức Phật, kể cả các hàng thanh văn luôn, không có thấy được cái tiến trình mà bị trả quả. Cho nên mình tưởng rằng có. Ở đây á, mình nương lời của Phật, gọi là Phật ngôn lượng. Chúng ta ngày hôm nay tu học là nương những cái lời của Phật, thấy chúng ta chánh. Thành ra mình tưởng rằng không có, nhưng mà Phật nói á, là pháp nhĩ như thế, pháp nó là như thế. Dầu cho Thế Tôn mà ra đời hoặc không ra đời thì pháp nó cũng như thế à. Chứ không phải nói là Như Lai thọ ký mới bị, mà không thọ ký thì không bị. Quý thầy thấy điểm đó. Nhưng mà tại sao ở đây á, cái cô gái này chỉ có ý nghĩ và lời nói, nhưng mà tại sao thành nghiệp? Đối với thầy nghiệm kỹ trong giờ phút thực tại đó, thân cái hành động không? Ngày xưa tôi tưởng là ngay trong giờ phút thực tại đó thân không có hành động, nhưng mà thật ra thân hành động nhưng mà quá vi tế. Có những lúc quý thầy khởi một ý niệm lên rồi miệng quý thầy nói, nhưng mà quý thầy không đánh người đó, nhưng mà cái tâm thức hay cái thân quý thầy nó rung động, nó chuyển biến, tức là ngay trong giờ phút đó cái thân nó hành động, mà cái thân nó hành động quá vi tế, viên diệm, cho nên mình không thấy được. mà chính điều đó là nó đầy đủ ba yếu tố thân, khẩu và ý nó tạo thành. Đó, cho nên cái câu chuyện thứ hai nữa là quý thầy thấy nè, chẳng hạn như trong thiền thoại cái ghi lại á, thiền sư Thừa Hạo á, ngài ở chùa Ngọc Tiền vào khoảng phản niên hiệu Nghiên Phong 1078 đến 1085, sư làm thủ chúng ở núi Cốc Ẩn tại Nhượng Dương, tức là cái cơ phong cao quốc, đến nỗi mà cư sĩ Vô Tận Tạng, một bậc đại ngộ rồi đó, cư sĩ đó, mà đến thư hỏi pháp yếu. Do cái cơ phong cao quốc như thế thì một hôm á, ngài ghi lịch đại tổ sư, tức là 33 vị tổ đó, ghi vào cái quần đùi, tức gọi là hạo bố côn đó, ghi vào trong quần đùi mặt. Thì cái ông thị giả ông thấy như thế rồi, cái ông cũng bắt chước, ông ghi 33 vị tổ ngay cái ống quần của ông mặc. Thì thiền sư thấy được, nói mấy bữa ông như thế này, ông được cái đạo lý gì mà ông ghi những cái vị tổ này vào? Ông coi chừng ông ói ra máu ông chết. Thì quả tình cái vị thị giả này sau 3 ngày ói ra máu và tịch. Quý đại thấy không? Ở đây á, cái vị thị giả khởi ý chưa? Khởi ý rồi, khởi ý mới viết vào. Tức là khởi ý, nhưng mà thân ngay đó cũng tạo tác là quyết ra, tức là thân hành động. Cho nên mình đừng có tưởng rằng là có những cái trường hợp mà cái đạo lý của chúng ta nó chưa thuần thục, mà cái hiểu của mình nó vượt xa quá thì chúng ta sẽ bị nhân quả. Mà chính trong giờ phút thực tại đó, ý gì? Ý tạo tác với cái ý nhiễm ô không thanh tịnh thì cái quả khổ nó theo mình chắc chắn luôn. Cho nên chúng ta học Phật pháp là chúng ta phải cẩn thận về những cái điểm đó rất là nhiều. Tức là phải nói là mình tu thiền, mình đừng có nghĩ rằng mình ngồi thiền mới là tu thiền. Nhưng mà thật ra tôi nghiệm kỹ, bây giờ tôi mới nghiệm kỹ, là chúng ta tu thiền là tu trong mỗi phút, mỗi giây luôn. Thì mình mới không bị nhân quả. Tức là mình kiểm soát là trong từng niệm luôn, kiểm soát liên tục như thế vậy thì mình mới bị không bị nhân quả chi phối mình. Còn không thôi thì rất là dễ bị. Đó. Và trong kinh Sức Diệu có kể lại một câu chuyện. Một hôm Thế Tôn đến thành Phương Xá, Thế Tôn đọc lên một bài kệ như thế này: tâm là gốc pháp, tâm quý, tâm khiến, tâm nghĩ điều ác, vừa nói làm ngay, tội khổ theo mình như xe cán đường. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các thầy tỷ kheo, từ nay trở đi trước khi ăn các thầy phải đọc cái kệ khiến thực này. Tức là Đức Phật đọc lên một bài kệ và căn dặn các thầy tỳ kheo là trước khi ăn là phải đọc lên bài pháp này để cho nhớ, để chuyển hóa. Thì bấy giờ trong thành Vương Xá có hai người ăn mày đến xin ăn khi tăng chúng chưa nói kệ khiến thực. Thì trong đó có một người ăn mày tâm ganh tị lẫy lừng, bàn phát khởi niệm ác và nguyện thầm rằng: nếu ngày sau ta mà được làm vua sẽ cho xe cán bởi đầu các đạo nhân này. Tức là có hai người ăn mày, một người khởi lên cái niệm ác, nếu sau ngày này mà được làm vua sẽ cho xe cán bởi đầu các cái vị tỳ kheo này. Thì sau khi mà tăng chúng đọc kệ xong rồi đó, thì người ăn mày được rất nhiều đồ ăn, và sau khi ăn no nơi xong rồi á, cái người mà khởi cái niệm ác như thế á, thì ra đường ngủ thì bị một chiếc xe bò đi ngang qua cán chết. Và sau khi cán chết rồi á, thì thần thức đổ vào địa ngục chịu vô lượng khổ. Quý thầy thấy không? Vừa khởi một niệm thôi, bởi vì nó tác động rất là nhanh. Cho nên mình tu thiền cũng là cái điều may mắn của mình, là mình luôn luôn kiểm soát về từng niệm. Một niệm tật đố, một niệm ganh ghét, mình vừa khởi lên một cái thôi là nó dính hết. Đó, cho nên là chúng ta phải thấy những cái điều đó để chúng ta tránh. Rồi chúng ta học tiếp qua cái phần đi sâu vào cái phần di thức, tức là vào cái phần mà những cái hạt giống đó. Hạt giống có nhiều loại, mê ngộ và khổ vui, sanh tử và niết bàn, danh sưng và tướng trạng. Ở đây trong di thức học á, thì có nói như thế này: những cái hạt giống mà chúng ta gieo ra thì rất có nhiều loại. Có nghĩa là trong thời quá khứ á, chúng ta cũng gieo những hạt giống gì? Gieo những hạt giống tham dục, những hạt giống hận thù, những hạt giống si mê, những hạt giống ảo vọng. Nhưng mà trong đó có những lúc tâm chúng ta vắng lặng, chúng ta cũng gieo những hạt giống tha thứ, những hạt giống bao dung, bố thí và cúng dường. Cho nên cái thân mình gọi là thân tổng báo, chứ không phải báo thân với Đức Phật. Mà trong cái tàn thức này nó chứa rất nhiều hạt giống, rất nhiều loại chứ không phải. Chẳng hạn như có những lúc quý thầy làm thích làm việc thiện, thích bố thí, thích cúng dường, rồi thích tu học, thích chuyển hóa, nhưng mà có những lúc nó chán chường, không muốn tu nữa, mà cái tâm niệm luôn luôn nó lẫy lừng những cái niệm tham dục, niệm tật đố, niệm ích kỷ đâu á, thì mình biết chắc chắn rằng đó là trong cái tàng thức sâu kín của mình á, nó gieo những hạt giống đó. Mà đi sâu vào cái con đường thiền tâm á, thì các vị chư tổ chỉ dạy cho mình, khai thị cho mình á, để chuyển hóa những hạt giống mê, ngộ, khổ và vui, tức là phạm trù nhị nguyên phân biệt. Mà chính cái phạm trù nhị nguyên phân biệt này á, nó che lấp đi cái tự tánh niết bàn. Bởi vì Phật ra đời thị hiện cho chúng sanh thấy á, là vì đâu có sanh tử, vì vô minh. Mà muốn phá đi cái sanh tử này á, thì Phật mới chỉ ra những cái phương pháp. Mà chỉ bày phương pháp hết rồi, chẳng lẽ không có gì, thì chúng sanh buồn khổ. Cho nên Phật mới đưa ra niết bàn an vui. Mà niết bàn an vui này lại đối trị với cái sanh tử, toàn là pháp đối trị thôi. Mà chúng ta chấp chặt vào những cái hạt giống đó thì chúng ta vẫn tiếp tục luân hồi sanh tử. Cho nên ở đây á, phạm trù mê, ngộ, khổ, vui, sanh tử, niết bàn cũng là hạt giống. Thì chúng ta làm như thế nào đó, chúng ta phải chuyển hóa những hạt giống này. Nếu chúng ta không chuyển hóa những hạt giống này á, thì chúng ta cũng bị gì? Bị pháp nó trói buộc. Mà pháp này dầu cho pháp sức thế gian, nó cũng trói buộc chúng ta. Đó. Ở đây tôi liên hệ một câu chuyện nữa để cho quý thầy thấy, là quý thầy thấy là trong Hòa An Quốc Ngữ có ghi lại á, một hôm tướng quân Nam Mộc Chánh Thành trước khi xuất trận ở Tần Xuyên, tức là có ghé thăm thiền sư Minh Cực Sở Tấn ở chùa Quảng Nghiêm, thì đến đây cái vị tướng này sau khi mà thấy thiền sư rồi đó thì mới đến bạch như thế này: bạch hòa thượng, khi gặp sanh tử đến á thì phải làm như thế nào? Có nghĩa là con chuẩn bị ra trận đánh rồi nè, con chuẩn bị đi ra trận rồi, lỡ mà cái sự sống chết đến á thì con phải làm như thế nào? Thì thiền sư đáp: hai đầu đều chặt đứt, một kiếm chống trời băng. Có nghĩa là hai đầu là những hạt giống mê ngộ, hạt giống sanh tử, hạt giống niết bàn, hạt giống khổ vui, đều chém đứt hết. Thì sao? Thì lúc này mới gì? Một kiếm chống trời băng. Chỉ có một cái điều duy nhất đó, chúng ta quét sạch hết á, thì lúc này mới được thảnh thơi, mới được an ổn. Nhưng mà đối với thầy á, đến rồi á, còn phải làm gì nữa? Có nghĩa là chúng ta ngồi thiền, những hạt giống khổ vui, những hạt giống hạnh phúc, những hạt giống sanh tử, những hạt giống niết bàn, thì chúng ta phải đi qua luôn, không có chủ nó. Có nghĩa là chúng ta ngồi thiền, có những lúc chỗ mà nó náo động, nó loạn tưởng, nó bức rứt, thì đó là chúng ta đang bước qua cái tiến trình hạt giống sanh tử đó. Thì có một lúc quý thầy ngồi cái nó yên tĩnh lại, thì đa phần hay chấp hay thích cái chỗ yên tĩnh, lại chán ghét cái chỗ ồn náo. Cho nên mà chính điều đó chúng ta lại bỏ cái này lấy cái kia, trong nhà thiền nói đều là bệnh hết. Thì đây đó là sao? Hai đầu đều chặt đứt, cái mà náo động, cái yên tĩnh phải chặt luôn, để mà vượt thoát một cái giai đoạn nữa. Thì lúc này gì? Một kiếm chống trời băng. Đó. Thì nghe vậy Chánh Thành mới hỏi tiếp: vậy thì cuối cùng phải làm sao? Có nghĩa là ngay chỗ mà chặt đứt rồi đó, thì cuối cùng phải làm gì? Thì thiền sư liền hét to một tiếng, ngay tức khắc Chánh Thành sụp xuống lại ba lạy. Thì sư liền nói: vậy là ông đã thấu triệt rồi, tức là triệt ngộ luôn. Quý thầy thấy không? Một người đi đánh giặc hỏi cái việc sanh tử, nhưng mà gặp mình thì mình nói ra trận thì gặp giặc này gặp giặc kia gì đó. Nhưng mà đối với thiền sư, đến cái chỗ này thì thiền sư biết khai thị pháp yếu. Cái sanh tử, tức là cái sanh tử, những cái hạt giống mà xấu ác đó, lúc mà nó đến thì phải làm gì? Thì phải chặt đứt luôn. Tức là hai đầu đều chặt đứt, mà một kiếm thì chống trời băng. Ngay đó thở nhập vô cái chỗ chi kiếm, ngay chỗ đó là khởi hợp liền. Cho nên ở đây á, để nói cho chúng ta thấy được rằng chúng ta tu tập, chúng ta chuyển hóa mà chúng ta không biết những cái con đường đi nước bước này á, thì nó dễ dính mắc. Đó. Quý thầy nhớ là cái câu chuyện mà Kim Dung á, Kim Dung thường viết ra những cái câu chuyện đó, quý thầy tưởng rằng cái người này á, ông viết cái chuyện đời đúng thiệt. Nhưng mà quý thầy mà nghiên cứu kỹ là toàn bộ đều rút ra trong Kinh Lăng Già. Rút ra Kinh Lăng Già không? Quý thầy nhớ cái câu chuyện mà cô gái đồ lông không? Đây mình nêu ra một hai ba câu chuyện thôi, là toàn rút ra trong kinh Lăng Già không, chứ mình đừng có tưởng. Chẳng hạn như á, cái giai đoạn mà lúc mà thử đồ long đao á, thì lúc này á, Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn, mà Kim Mao là gì? Kim là vàng, Mao là long. Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn có nghĩa là con sư tử long vàng, rút ở đâu? Lại rút từ trong kinh Hoa Nghiêm, lúc mà Võ Hậu Tắc Thiên hỏi Thiền Sư Pháp Tạng, ngài khai thị, gọi là khai thị biến tướng đồ ra vô số, một con sư tử mà biến ra ngàn ngàn con sư tử. Mà ở đây ông Kim Dung, ông lòng vào Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn này, mà câu chuyện này Tạ Tốn này có thật. Trong cái thời mà trước còn trai tráng, ông giết người rất là nhiều, giết người cướp của. Rồi một thời gian ông đến Thiếu Lâm Tự, được các vị cao tăng khai thị cho ông. Ông thức tỉnh và ông đi tu. Cuối cùng ông trở thành một vị cao tăng đắc đạo vào cái thời nhà Tống. Có thật luôn. Rồi Kim Dung mới lấy vào cái nhân vật này. Trên những câu chuyện mà Kim Dung viết ra đều có thật hết, chứ không có giả gì hết á. Có thật, nhưng mà về cái văn chương của ông á, ông thêm thắt. Thật ra cái câu chuyện á, nó mang cái màu sắc giống như là gì? Giống như là thần kiếm hiệp gì đó. Nhưng mà những câu chuyện có thật. Thì Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn này đến cái đảo đó để mà lấy cái đồ long đao á. Thì trên đảo đó quần hùng rất là đông. Mà muốn lấy cái đao này á, chỉ cần một tiếng hát thôi. Đúng không? Một tiếng hát mà ông hát lên, ông cười lên á, thì tất cả quần hùng bị chết, bị tê liệt hết. Nhưng mà quý thầy nhớ kỹ, trên băng đảo đó, trên cái hoàng đảo đó, có hai người không bị tiếng hát này ảnh hưởng. Thầy nhớ ai không? Là Hân Tố Tố và Trương Thí Sơn. Mà Hân Tố Tố là tiêu biểu cho Bạch Mi Giáo là tà phái. Mà Trương Thí Sơn á, là tiêu biểu cho Võ Đan, tức là chánh phái. Mà tà với chánh lúc này nó phối hợp với nhau, tức là nó dung hợp, nó không còn ranh giới hai nữa. Cho nên tiếng hát Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn nó không có dính dáng gì hết. Còn tất cả mọi quần hùng á, là đứng trên đầu nhị nguyên, cho nên bị tiếng hát của Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn ảnh hưởng, làm vỡ óc chết hết. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là trong cuộc sống giữa đời thường này, có những lúc chúng ta thương. Thương gì? Thương người á, thì thương cả đường đi, đúng không? Thương thương dữ lắm. Mà ghét rồi đó, ghét người, ghét cả tông ti họ hàng. Là trong cuộc sống tu hành, hay là trong cuộc sống mà để mà chuyển hóa nội tâm đi về cái lộ trình niết bàn đó, chúng ta luôn luôn bị dính mắc cái phát nhị nguyên phân biệt. Hoặc là thương thương dữ lắm, hoặc là ghét ghét đến cùng luôn, thì chúng ta bị đau khổ, bị giằng vặt. Còn đây á, thiền sư dạy mình á, là hai đầu thương và ghét đều chém đứt hết. Thì lúc này á, một kiếm mới chống trời băng được. Thì cuối cùng rồi, dầu chúng ta chưa được, nhưng mà cái lộ trình đi đến con đường này thì chúng ta có một lúc nào đó chúng ta phải giảm lên. Phải giảm lên thôi, chứ không còn cách gì khác hết. Muốn đạt đến một cái chân trời mà viên mãn đó, thì chúng ta phải đi qua cái lộ trình này. Không còn cái con đường nào khác hết. Mà cái con đường này, chính thiền sư Huyền Giác khẳng định luôn, thường độc hành, thường độc bộ, đạt giả hành du niết bàn lộ, rất là rõ. Thường một mình đi thôi, mà thường một mình đi rồi á, thì không còn thương và ghét nữa. Đó, nó chấm dứt cái khổ đau. Thì chính cái điều đó mà ở đây á, là Di Thức á, nói rất là rõ. Rồi danh xưng và tướng trạng. Danh xưng là gì? Danh xưng là gốc từ nhĩ thức, mà tướng trạng á, là gốc từ cái nhãn thức. Có những lúc chúng ta ai khen mình á, thì mình vui lên, tức là mình gì? Gieo hạt giống danh xưng vô. Rồi ai mà chơi mình á, mình bực tức á, thì mình cũng gieo hạt giống đó. Cho nên hàng ngày hàng giờ chúng ta gieo hạt giống rất là nhiều. Thành ra mình nói mình tu suốt mà sao nó không được kết quả, là bởi vì chúng ta luôn luôn gieo những hạt giống này, quân tập vào đó. Hạt giống của thân tâm, giới địa hòa thế gian, tất cả được cất chứa, nên thức gọi là tàn. Tức là cái ý thức, cái câu thứ nhất mà chúng tôi nêu lên cho quý thầy thấy á, là ở đây nói á, là hạt giống của thân tâm, giới địa hòa thế gian, tất cả được cất chứa, nên thức gọi là tàn. Tức là giới cũng do tâm thức biểu hiện ra, một là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Quý thầy tin chắc rằng trong cái tâm niệm của quý thầy, trong cái thân thể của quý thầy, gieo những cái hạt giống đó. Chẳng hạn như có những lúc cái lòng ham muốn của ta nó lẫy lừng quá, cái lòng tham dục của ta nó nhiều quá, thì lúc này chúng ta đang gieo hạt giống cõi dục, rồi có năng lượng của chúng ta vô cùng sung mãn và có một cái ý chí nó vươn lên, thì lúc này chúng ta đang gieo những hạt giống sắc giới và vô sắc giới. Đó là theo tinh thần của duy thức học dạy rất là rõ. Đó. Địa, địa ở đây là gì? Là thập địa của Bồ Tát. Thứ nhất là quan hỷ địa, thứ hai là ly cấu địa, phát quan địa, diệm hệ địa, cực nang thắng địa, vân vân. Có nghĩa là thập địa của hàng Bồ Tát á, thì cũng cất chứa trong tàng thức của chúng ta luôn. Cho nên chúng ta tu, chúng ta chuyển hóa, có một lúc nào đó chúng ta phải dẫm đạp lên 10 cái địa của Bồ Tát này, có lý do. Có nghĩa là những hạt giống này đều cất chứa trong tàng thức mình hết, mà nó chưa được khơi dậy. Vì chúng ta không có chịu tưới tẩm, mà chúng ta luôn luôn tưới tẩm những hạt giống xấu ác, lá kỳ gì đó. Mà những hạt giống này chúng ta ít tưới tẩm, cho nên chúng ta bị luân chuyển. Đó. Thế gian á, thì gồm có hai loại. Một là tình thế gian, hai á, là khí thế gian. Tình thế gian là thế giới của các loài hữu tình, loài người và cành thú. Rồi gì nữa? Hai á, là khí thế gian. Thứ nhất là núi sông, không khí, trái đất, tầng ozone, vân vân. Tức là tàn thức nó duy trì hết tất cả, quân á, tập, rồi cất chứa. Quý thầy thấy không? Tức là tất cả mọi hiện tượng, mọi pháp giới đều quân vô tàn thức mình hết á. Cho nên một khi mà các ngài mà ngộ đạo rồi á, nó có một cái diệu lực quy diệu, lá kỳ đó. Các ngài sau khi mà nhận được rồi đó thì các ngài nó có một cái sức mạnh, một cái diệu lực để đi vào cuộc đời này mới nhiếp phục chúng sanh được. Nó có một cái năng lực lớn. Cho nên ngày hôm nay mình đặt mình vào cái con đường thiền tông này á, thì cũng có những cái điều kiện để chúng ta khám phá. Cho nên mình tu thiền rất là hay. Mình tu thiền á, là mình đang đi trên cái lộ trình khám phá về tâm linh. Tức là luôn luôn phản quan lại để nhận diện cái kho báu của mình. Mà nhận diện ra được rồi á, thì buông hết thì được tất cả hết. Đó, rất là rõ. Rồi, có hạt giống sẵn có hạt giống trao truyền, quân tập thời thơ ấu, cả thời gian thai ngán. Có nghĩa là có những hạt giống sẵn có là quý thầy thấy nè, chẳng hạn như có những lúc á, quý thầy đâu có ai dạy quý thầy đâu, mà tự nhiên á, mình thích bố thí, mình thích cúng dường, lúc mà hồi nhỏ thôi. Lúc mà hồi nhỏ mình chưa biết đạo lý gì hết đó, nhưng mà tự nhiên á, mình thích bố thí, thích cúng dường lắm, thích đi chùa, thích lễ Phật, đúng không? Quý thầy ở đây nghiệm lại trong bản thân của quý thầy có không? Có chứ. Không có ai dạy mình, nhưng mà mình nói là những cái lời gì á, bây giờ nghiệm lại nó cũng hợp với Phật Pháp. Mà thật ra đâu có ai dạy. Thì chính những cái điều đó là hạt giống Phật Pháp của quý thầy nó gieo trong thời quá khứ, mình hay. Nếu mà không có những hạt giống mà gieo trong thời quá khứ á, thì bảo đảm giờ này quý thầy không bao giờ đi tu được, dầu cho những người lớn tuổi và những người nhỏ tuổi luôn. Nếu mà không có những hạt giống, gọi là hạt giống của mười phương chư Phật á, gieo trong tàng thức của quý thầy á, thì không có thể nào mà đẩy quý thầy buông bỏ những cái mà cái hạnh phúc của thế gian đi vào cái con đường này hết. Không có thể nào hết. Cho nên á, vì có hạt giống sẵn có rồi, cho nên bây giờ quý thầy vào đây gặp hòa thượng, gặp thầy chủ trì, phát tâm xuất gia để mà tu tập về con đường này. Rồi vào đây gì? Có hạt giống trao truyền. Thì vào đây quý thầy được hòa thượng, được thầy chủ trì chỉ dạy á, trao truyền, rồi xông ướp quý thầy. Từ đó quý thầy có những hạt giống. Hiện bây giờ là quý thầy phải phát nguyện lớn. Đây phát nguyện lớn nghĩa mình ráng cố gắng á, từ đây cho đến trọn đời, hoặc đến khi nào thành Phật á, con luôn luôn cố gắng là luôn luôn làm các việc thiện, đừng làm việc ác nữa. Đó, có nghĩa là mình luôn luôn, mình gieo những hạt giống thiện pháp. Cỡ giờ phút này nữa là ráng cố gắng là không gieo những hạt giống ác pháp nữa. Đó, tức là hàng ngày, hàng giờ chúng ta gieo những hạt giống thiện pháp thôi, chứ không còn mà gieo những hạt giống ác pháp nữa. Thì từ từ chúng ta mới đến cái chỗ mà, đạt đến cái chỗ mà viên mãn được. Còn thôi là chúng ta không khéo gì, quân tập thời thơ ấu, cả thời gian thai ngán. Thơ ấu có nghĩa là quý thầy đừng có tưởng rằng quý thầy sanh ra đời, mà hiện giờ quý thầy xuất gia ở đây cũng như là quý thầy đang từ ở đâu, giống như từ bụng mẹ sanh ra đời, từ bụng mẹ của thế gian mà sanh ra trong cái nhà Phật Pháp. Quý thầy nhớ kỹ điểm đó nha. Lúc mà Ương Hoặc Ma La đó, sau khi mà được xuất gia với Phật rồi đó, trên đường đi gặp một cái người phụ nữ mà đang mang thai đó, rất khó sanh đó, thì đến trình với Phật, Phật nói là con phải đến trước người phụ nữ phát nguyện như thế này, từ khi tôi sanh ra đời, chưa từng bao giờ tôi giết một người nào hết. Do cái lời chân thật của tôi á, thì cô được sanh ra dễ dàng. Thì Uyên Hoặc Ma La nói như thế này, bạch Đức Thế Tôn, nếu mà con nói vậy là con nói dối liền. Bây giờ con giết người rất là nhiều, mà tại sao nói là con từ ngày con sinh ra đời, con chưa từng bao giờ giết một người nào? Thì Thế Tôn nói, không phải, ý ta nói là ông từ ngày sinh ra trong cái nhà Phật Pháp này nè, chưa từng bao giờ giết một con kiến nữa, hà huống với con người. Thì lúc này Uyên Hoặc Ma La nghe cái lời Thế Tôn như thế rồi, thì quá tình đến chú nguyện, thì cái cô này sanh ra rất là dễ dàng. Quý vị thấy không? Có nghĩa là sanh ra từ miệng của Phật, từ pháp thân của Phật, từ cái ngôi nhà xuất thế gian. Thì chúng ta ráng cố gắng đừng có quân tập những hạt giống xấu ác nữa. Mình ráng cố gắng. Đó. Mà mình thấy cũng có khó gì. Nếu mà có những hạt giống là thiện pháp, quý thầy sẵn có rồi, nó cũng khó. Đó. Thấy được như thế rồi thì quý thầy thấy là đến đây học Phật Pháp được Hòa Thượng chỉ dạy nữa, cặn kẽ nữa. Cho nên chúng ta chuyển quá, tôi thấy cũng không có khó bao nhiêu. Đó. Từ gia đình bè bạn, nơi xã hội học đường, hạt giống nào cũng có tính cách riêng và chung. Tức là từ gia đình nè, từ bè bạn nè, nơi xã hội học đường nè, hạt giống nào cũng có hết. Chẳng hạn như mình thấy á, có những hạt giống nó quan trọng lắm. Tôi thấy ở bên phương Tây á, đứa nhỏ 3 tuổi thôi mà kêu nó đứng tiểu ngoài đường nhất định nó bây giờ nó tiểu. Phải, nó bắt phải vào nhà tiểu nó mới tiểu, còn thôi nó không bao giờ chịu. Và đứa nhỏ ra đường cũng như thế. Nó gì? Không bao giờ nó dám xả rác ra ngoài đường, dầu 3 tuổi. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là ở đây nó nhờ gì? Nó nhờ vào học đường, nơi cái chỗ đó chỉ dạy cẩn thận cho nó. Nói à, đừng có ra đường xả rác hay gì đó. Thì sau khi nó ý thức được rồi thì hạt giống nó vô trong đầu. Mà vô trong đầu rồi thì nó ứng ra hành động. Cho nên nó không bao giờ bị lầm lẫn ở chỗ đó. Cho nên á, những hạt giống mà gieo rồi á, trong cái tàn thức rồi nó rất là ảnh hưởng đến cho con người. Đó. Thì đây chúng ta cũng vậy. Chúng ta vào đây chúng ta học Phật Pháp. Toàn là nói về thiện pháp thôi chứ đâu có ác pháp. Đúng không quý thầy? Nghiệm lại trong kinh điển của Phật có khi nào mà chỉ dạy cho các thầy tỳ kheo làm những việc ác pháp không? Không có. Toàn là những điều thiện pháp. Mà những điều thiện pháp đó chúng ta gieo vào rồi á, nó ăn sâu trong tàn thức mình rồi á, thì tự nhiên cái đó gọi là giới, nó giữ lại hành giả, lá kỳ đó. Đó là giới, giới thân mà thành tựu rồi đó, thì tức khắc nó giữ lại mình. Có những con kiến hay con ruồi mình cũng dám giết nữa. Là do những hạt giống nó quân tập sâu rồi. Mà quân tập sâu rồi đó, thì nó ứng tác ra hành động. Đó. Giá trị một đời người tùy thuộc vào phẩm chất. Mọi hạt giống đang nằm trong chiều sâu tâm thức. Có nghĩa là giá trị của một đời người á, tùy thuộc vào phẩm chất đạo đức của mình và đức hạnh của mình. Một mai này quý thầy mà muốn đi ra cái khỏi thiền viện Trúc Lâm này để mà giáo hóa chúng sanh, dìu dắt chúng sanh á, thì cần cái gì? Đâu cần tài năng, mà đâu có cần quý thầy học giỏi gì bao nhiêu. Nhưng mà nó đòi hỏi đến cái phẩm chất đạo đức của một người tu sĩ quan trọng nhất. Mà tôi nghiệm là đúng á. Nếu một người rất là giỏi, đầy đủ bằng cấp rất là nhiều, mà không có đạo đức, không có phẩm chất á, thì mình giáo hóa, mình chuyển hóa cũng được bao nhiêu. Có một lúc nào đó nó lòi ra hết, không có giấu được. Mình giấu người ta 1 năm, 2 năm, đến 10 năm thì cũng lòi ra hết. Ở bên Miến Điện có một thầy đó cũng vậy đó, cũng giấu. Nhưng mà đến năm thứ 10 tự nhiên Phật tử, chư tăng phát giác ra hết. Không có giấu được. Nên các ngài kỹ mức độ là gieo những hạt giống đó, tức là phẩm chất đạo đức của con người. Mà những phẩm chất đạo đức này á, là nó đang nằm sâu, nằm rất là sâu trong chiều sâu tâm thức. Có một lúc nào đó nó phát khởi lên, thì tự nhiên quý thầy đi ra đường, quay nghi phép tắc đều đầy đủ hồi nào không hay. Là do chúng ta ở đây quân tập. Cho nên quý thầy ráng cẩn thận, chẳng hạn như mình vừa đi, vừa cười, vừa giỡn. Thì ở đây ai mà thấy, mình nói chắc ai thấy đâu, cũng quân đợi mình không mà. Nhưng mà nó bị gì? Gọi là thói quen, gọi là những hạt giống nó quân tập nhiều rồi. Thì có một lúc nào đó quý thầy đến nhà cư sĩ, hay là đến chỗ nào đông người cái nó lộ ra hết. Tôi nói với thầy ráng cẩn thận, lúc là nhỏ nè, lúc nhỏ là dễ tu lắm, mà cũng dễ gì? Dễ bắt chước, thấy gì lạ lạ cái bắt chước vào cái hồi nào mình hay. Đó cho nên với thầy ở đây thấy là mình tưởng rằng mình làm như thế không có ai, đâu có ai quên đợi mình không mà, đâu có gì đâu. Nhưng mà nó quân tập sâu rồi đó, cái mình chuyển hóa rất là khó. Mà từ lúc quý thầy nhỏ là chẳng hạn như quý thầy nhỏ đây 18, 19 tuổi nè, rất dễ tu. Vì mình tập từ từ lại, Để mà nó quân tập vào rồi thì bảo đảm luôn. Mà quý thầy mà sau này mà thọ giới tỳ kheo rồi đó, có 100 pháp chúng học rồi đó, mình đều bị mắc lỗi hết. Chẳng hạn vừa đi, vừa cười, vừa nói, vừa quơ tay, quơ chân gì lên là dính trong 100 pháp chúng học của tỳ kheo hết. Mà đó Phật biết rồi, Phật nói là đời mạt pháp này. Các thầy tỳ kheo á mà bị cư sĩ khinh dễ, coi thường là không phải là lỗi của cư sĩ mà lỗi của các thầy tỳ kheo. Đó, cho nên là quý thầy ráng cẩn thận. Tôi nói ra điều này quý thầy đừng có nói là tôi hay nói này nói kia không có. Nhưng mà tôi thấy điều đó. Mà chính cái điều đó là không làm cho các hàng cư sĩ bị phá kiến. Đó. Một thầy tỳ kheo mà nghiêm trang thanh tịnh rồi đó thì cũng gây ảnh hưởng lớn. Mình không có phải giả mạo. Nhưng mà mình tập từ từ nó đi vào trong cái chiều sâu tâm thức đó thì mai này nó ứng tác ra hành động là một con người mẫu mực. Thì quý thầy mà chịu mà tu mà suốt cả cuộc đời chẳng hạn như 20 tuổi mà quý thầy tu 40 năm nó đâu phải chuyện đơn thuần. Lên hòa thượng và đồ là phải trang nghiêm. Phải không? Đó, rất là rõ. Ngày xưa chúng tôi thấy rất là rõ, chẳng hạn như một người chỉ cần mà chắp tay sâu đít mà nói chuyện với khách thôi là hòa thượng từ xa thấy hòa thượng tới nói liền. Nói chú mà đứng nói chuyện với khách mà đứng gì cũng được. Hòa thượng dạy rất là kỹ. Mà chính cái điều đó mình tưởng là không cái gì, nhưng mà nó là cái phẩm chất đạo đức của một người tu sĩ. Mình làm tu sĩ nó khó hơn người đời. Người đời sao không được đó, lá kỳ á. Người đời mình làm cái gì cũng ai nói. Mà người tu mình mà vừa chạy vừa cười đó, chết á, bảo đảm liền. Bị liền, bị dính liền. Đó, cho nên ở đây thấy rất là rõ. Tác dụng A Lại Gia là tiếp nhận duy trì và làm biểu hiện ra hạt giống cùng tập khí. Tức là nó biểu hiện ra những cái hạt giống, những cái tập khí á, nó biểu ra, hiện ra hàng ngày hết. Chẳng hạn như hàng ngày chúng ta bị cái gì đó nó làm cho mình không có vui, mình hay bực tức lắm, thì hạt giống bực tức không vui đó nó ghi trong này. Rồi đụng chuyện một cái tự nhiên nó rớt ra. Rồi là mình hay sân si hơn những người khác. Là mình bị trong cuộc sống á, mình không có đầy đủ như người khác á. Thì tự nhiên mình gặp ai được cái gì cái mình vui. Mà chính cái hạt giống không vui đó thì nó ghi, nó tiếp nhận và nó duy trì nó để đó. Gọi là ý thức hệ của mình đó. Thì sao? Có một lúc nào đó nó biểu hiện ra hạt giống và tập khí của mình. Cho nên các ngài là bắt mình là tu là để chuyển hóa niệm đó. Chuyển hóa niệm và chuyển hóa cái hạt giống tập khí này. Thì đây tôi xin kể một câu chuyện là thiền sư Vô Đức đó khai thị cho người cư sĩ như thế này. Có một cái ông cư sĩ này, ông hàng tuần ông hay đến thiền viện của thiền sư Vô Đức. Ông cúng dường bông. Cứ từng nào ông đến ông cúng dường bông hết đó. Và ông đến cúng dường không phải như là ông đến ông bỏ rồi chư tăng làm gì làm. Nhưng mà ông đến rồi á thì ông thay nước và ông cắt, ông tỉ, ông cắm hoa lên. Thì một hôm á, ông đến, ông bạch với thiền sư Vô Đức là trong cuộc sống giữa đời thường này á, ông bị những cái phiền não trong gia đình của ông á, nhất là người vợ hay chửi mắng ông lắm. Và ông rất là phiền não, rồi xin thiền sư khai thị giùm. Thì lúc này thiền sư mới nói như thế này á, là ông biết cắm bông hay không? Nói, dạ con cắm bông là rất là hay. Và ông cắt tỉa thì sao? Chẳng hạn như ông muốn mà cái bông mà nó tươi tốt á, thì ông phải làm như thế nào? Tức là cắm xong rồi 1-2 ngày sau á, thì ông nói 1-2 ngày sau á, nếu mà cắm bông xong rồi á, thì phải làm gì? Thay nước hàng ngày, đúng không? Và gì nữa? Thêm nước xong rồi đó, thì ở dưới gốc cây bông đó ông phải làm như thế nào để mà tươi tốt? Thì ông nói nếu mà mình coi á, mà mình thấy cái phần dưới nó bị úng á, thì mình phải cắt bỏ. Quý thầy ai mà làm hương đăng nè, chẳng hạn như là thấy đạt biết nè, đúng không? Chẳng hạn như mình phải thay nước gì, 3-4 ngày mình phải thay nước. Rồi sau nữa mình phải cắt bỏ những cái phần úng đó. Thì lúc này thiền sư khai thị như thế này, thì hàng ngày á, ông phải áp dụng trong cuộc sống. Hàng ngày có nghĩa là ông phải thay nước. Ông đừng có để những cái nước mà tham ái, cái nước phiền não nó xâm chiếm vào cái tâm của ông. Nghĩa là ông phải thay nước là nước thanh lương, chẳng hạn như ông gì, ông sám hối, ông tọa thiền gì đó để mà thay những cái nước xấu ác này. Và có những cái lời nào mà nó không vui đến ông á, ông đừng có ôm ấp suốt. Ôm ấp suốt là ông luôn luôn bị đau khổ, mà ông phải cắt bỏ cái phần úng đó đi, ông dục. Cái nghĩa chẳng hạn như người vợ chửi ông là ông biết đây là cái phần bị úng, nên ông cắt đi, ông bỏ, ông dục. Thì sau khi mà nghe như thế rồi á, thì vị cư sĩ mới nói á, là cái lời của hòa thượng rất là đơn giản, nhưng mà con theo hòa thượng 10 mấy năm nay rồi mà không biết. Quý vị thấy không? Chỉ có một lời khai thị thôi, thì ông cư sĩ này thâm nhập vào liền. Thì ông ấy nói tiếp là nếu mà sau này con lớn tuổi rồi đó, con xin vào thiền viện để mà con tu tập chuyển hóa với hòa thượng, được cái thân an ổn nhàn nhã, chứ bây giờ cũng chưa có được. Thì lúc này thiền sư khai thị tiếp, ông cần gì mà vào thiền viện chi? Hàng ngày á là trong tự thân ông đều là thiền viện rồi. Thì vị cư sĩ mới hỏi là thế nào là tự thân con là thiền viện? Thì lúc này thiền sư mới khai thị á là nhịp đập của ông á chính là chuông mõ. Cái nhịp đập hàng ngày của mình á, nhịp đập lên xuống đó là chuông mõ. Hơi thở của ông á chính là lời kinh câu kệ, mà thân tâm của ông á chính là đạo tràng. Thì nơi nào cũng là thiền viện, còn gì đến già mới vào chùa. Ngay tức khắc cái ông liễu ngộ được cái câu nói của thiền sư, và từ đó về sau á, ông sống rất là yên ổn, rất là thanh thản, trên môi ông lúc nào cũng nở một nụ cười hết, tức là vui với cuộc sống này, không từ bỏ cuộc sống này đó. Cho nên thấy được như thế rồi á, thì cái hạt giống nó biểu hiện ra hành động bên ngoài, tức là tâm hồn nó luôn luôn cởi mở, thì tự nhiên hành động nó luôn luôn cởi mở đó. Rồi chúng ta học qua cái câu thứ hai: ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nếu với ý thanh tịnh nói lên hay hành động, an lạc bước theo sau như bóng không rời hình. Thì cái câu chuyện trong kinh Pháp Cú kể như thế này: có một cái ông trưởng giả này, ông rất là giàu có, nhưng ông chưa từng bao giờ bố thí cúng dường cho một thầy sa môn bà la môn nào hết, cho nên đặt ông là cái tên không cho, không bao giờ ông cho ai hết đó. Ông quái kỳ vậy đó, rất là giàu, không bao giờ ông bố thí một đồng một cắt nào cho ai hết đó. Thì ông có một người con, ông rất là quý thương nó, trên cuộc đời này thà ông chết chứ còn không bao giờ mà ông đợi đứa con chết. Quý thầy thấy cái hạt giống mà, cái hạt giống mà keo kiệt này mới giữ. Thì một hôm con ông lên 16 tuổi rồi đó, thì bất thình lình cái bệnh rất là nặng, bệnh nặng lắm, đến nỗi người vợ nói thôi ông bây giờ ông kiếm thầy thuốc nào ông trị cho nó, chứ sao nó chết là chắc tôi cũng chết theo luôn. Thì ông nói bà ơi, nếu mà kiếm kêu thầy thuốc vào rồi á thì cái kho tôi nó hao hụt, trả tiền. Thôi bây giờ tôi tính cách này rất là dễ, bây giờ tôi đến cái ông thầy nào đó, tôi giả đò tôi hỏi như thế này: nè ông thầy, nếu mà bệnh mà sốt á, mà cái da nó hoàng lên á thì phải trị làm sao? Thì tôi sau khi mà nói như thế rồi thì tôi ra tôi hái ngoài rừng thuốc thiếu gì, tôi hái tôi giả cho nó uống cái nó hết. Thì quả tình ông đi đến từng thầy, ông hỏi: ví như có một người bị bệnh á, mà sốt nặng á, da nó vàng lên, mình phải làm như thế nào? Thì cái ông thầy thuốc ông chỉ, thì mình phải uống chẳng hạn như là thuốc này thuốc kia gì đó, ví dụ gì đó, táo hay sâm vậy trộn đều nấu chẳng hạn gì á. Cái ông về ông làm y như vậy á. Nhưng mà đối với thầy hết bệnh không? Ông đâu phải thầy thuốc đâu, dầu cho ông hiểu cách mấy mà ông làm nó cũng chật chứ sao mà trúng được. Cho nên con ông càng ngày càng bệnh, bệnh càng nặng. Bắt đầu ông mới hoảng quá, ông mới kêu cái thầy thuốc thật sự đến. Thì ông thầy thuốc thật sự đến nhìn nói, biết là cái người này không có sống được, cứu không bao giờ được, cho nên thối thác, không có chịu cứu. Ông kêu rất là nhiều thầy thuốc đến mà không bao giờ mà cái người thầy thuốc nào dám cứu con ông hết. Thì cuối cùng bây giờ ông suy nghĩ ra, ông nói bây giờ nếu mà cho nó nằm ở đây á, thì mình kêu thầy thuốc nhiều đến thì chắc chắn người ta thấy nhà mình giàu có, kho bạc được rất là nhiều, nó khởi tâm tham lên chết mình nữa. Thôi bây giờ mình đem ra quầy gì? Ngay cái hành lang đó mình để, quý thầy thấy không? Keo kiệt đến mức độ mà cái con ruột của mình mà cũng không dám chạy chữa luôn. Thì quý thầy biết cái sức keo kiệt, cái hạt giống keo kiệt nó nằm đó. Hồi nãy tôi nói ra quý thầy thấy là có những hạt giống sẵn có trong cái tiềm thức mình rồi. Nhiều lúc mình có mình cũng dám bố thí cúng dường. Là mình biết cái thời quá khứ của chúng ta đã gì, gieo những hạt giống đó. Thì sáng nay Đức Phật vào cái gọi là nhập định đại từ bi quán, trước khi mà Đức Phật đi khất thực á, đều ngồi lại để mà nhập vào cái cơn đại định, coi ai có duyên với mình hay cái điểm đó đó. Cho nên quý thầy mà sanh vào mà thời Đức Phật là cũng cái điều may mắn, đúng không? Mình dạng là kém phước, cho nên mình sanh ra đời không được gặp Phật. Chứ mà được gặp Phật rồi cái là không sanh thiên thì cũng chứng Niết Bàn à. Nó sướng, nó thù thắng gì đó. Cho nên sau khi mà Phật nhập vào đại định rồi, thấy cái người, cái đứa con của ông trưởng giả này có duyên sâu với mình, sâu với Phật Pháp. Cho nên Đức Phật trên đường đi khất thực, cho nên phóng cái ánh sáng lớn vào. Thì sau khi mà đứa con nó xây mặt vào quách tường, nó thấy tại sao mà hôm nay có cái luồng ánh sáng lớn ấy, thì nó xây ra thì nó gặp Đức Thế Tôn với 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp thù thắng. Và sau khi nó khởi lên một cái niệm là ngày xưa mình mạnh khỏe mà Đức Thế Tôn không chịu đến để mình dâng vật thực cúng dường, mà ngày hôm nay mình không có đi được, nằm yên chỗ, bệnh rất là nặng mà sắp chết rồi. Thì Đức Phật biết đó là cái người này chỉ cần nhìn Đức Thế Tôn với một cái tính tâm thanh tịnh thôi, cái ý niệm thanh tịnh thôi, thì chết tức khắc được sanh lên cung trời thứ 33, được một cái tòa lâu đài lớn và có 1.000 thiên nữ hầu hạ. Quý thầy thấy không? Chỉ cần có một niềm thanh tịnh thôi. Thì quả tình sau khi mà với cái ý niệm thanh tịnh tác ý đến Thế Tôn á, thì tức khắc cái con ông trưởng giả này tắt hơi thở chết. Giống như một lực sĩ mà co duỗi cánh tay vừa chết là tái sanh lên làm một vị thiên nam với một cái lâu đài bằng ngọc, có 1.000 thiên nữ hầu hạ xung quanh. Mà lạ lắm, một khi mà chư thiên mà lên rồi á, họ nhìn lại cái quãng đời tại sao mình được sanh lên đây, nhưng nhân nào và từ đâu mình đến. Và sau khi thấy như thế rồi thì biết chắc được là do một cái niệm tín tâm với Đức Thế Tôn, không phải do bố thí, không phải do cúng dường, mà do một cái niệm tín tâm với Đức Thế Tôn. Ở quý thầy thấy không? Cho nên nói là ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Nếu với ý thanh tịnh nói lên hay hành động, an lạc bước theo sau như bóng không có rời hình, tức là cái vui, cái hạnh phúc đó. Thì cuối cùng rồi cái vị chư thiên này mới xuống cái cõi ta bà này thì mới thấy là cái người cha mình đang khóc lóc, bởi vì sau khi mà chết là đem đi thiêu, ông khóc lóc. Thì cái vị chư thiên này, tôi kể tóm tắt thôi rồi quý thầy về coi thêm nữa. Thì sau khi mà ông trưởng giả này biết là do cái tính tâm mà người con mình được sanh lên cung trời 33 rồi á, thì ông đến ông gặp Phật. Ông mới nói như thế này: có một người không bố thí, không cúng dường, hồi nhỏ giờ chưa từng bao giờ làm việc thiện nào hết, nhưng mà chỉ có một điều tính tâm với Đức Thế Tôn thì được sanh về cõi trời hay không. Thì Đức Thế Tôn biết rồi, nói rất là nhiều, không chỉ 500 mà 1.000, 2.000, mà chính điều này con ông đã thù thắng, đã gặt hái. Thì lúc này ông ấy mời Đức Thế Tôn đến nhà thọ trai, và sau một thời pháp thì ông chứng được cái quả dự lưu, tức là kiến đạo, bước vào dòng thánh. Thì từ đó về sau ông luôn luôn bố thí cúng dường, làm các việc thiện pháp. Đó. Thì qua cái phần này á, thì để cho quý thầy thấy được rằng cái câu chuyện thứ nhất á, là Đức Phật á, lặp lại là tâm là gốc pháp, tâm quý, tâm khiến, tâm nghĩ điều lành, vừa nói làm ngay á, phước vui tự theo như bóng theo hình. Thì lúc này cái người ăn mày thứ hai mới thầm nghĩ: nếu sau này mà ta được giàu sang á, làm vua, thì ta sẽ cúng dường cho các bậc thánh chúng này không bao giờ thiếu thốn. Thì vừa khởi niệm như thế xong rồi đó, thì cái vị ăn mày này ăn no xong rồi đến gốc cây ngủ. Do cái năng lực phước thiện mà khởi cái niệm đến thánh chúng đó, thì cái tàn cây nó che, cái bóng mát nó che suốt, giống như cái lọng vậy đó, nó che suốt luôn. Trong kinh Sức Diệu Phật kể đó, cái lọng giống như cái lọng nó che cái người ăn mày này suốt từ giữa trưa đến chiều luôn, giống như cái quần ngũ sắc nó che vậy đó. Thì trong nước này có một cái ông vua qua đời mà ông không có con, cho nên quần thần mới hợp nhau á, bây giờ đi để tìm một người nào mà có cái tướng hảo, có cái tướng mà khác phàm á, thì cử về làm vua. Thì lúc này quần thần mới đi khắp hết, thì đến dưới gốc cây á, thì cái vị quan đại thần này mới nhìn xuống thấy giống như một cái tán lọng ngũ sắc đang che cái vị ăn mày này, cho nên mới rước về làm vua. Sau khi làm vua được rồi á, thì ông mới nhớ lại là do một cái niệm tín tâm thanh tịnh với Đức Thế Tôn mà được làm vua. Cho nên ông đến, ông đảnh lễ và ông thỉnh Đức Thế Tôn đến vào cung cúng dường. Thì sau khi cúng dường xong rồi thì Phật mới đọc lên một bài kệ là: tâm là gốc pháp, tâm quý tâm khiến, tâm nghĩ điều lành, vừa nói làm ngay, phước vui tự theo như bóng theo mình. Tức là luôn luôn nó đi theo, nó không bỏ. Đó. Thì qua cái phần đi sâu vào cái con đường thiền tông, thì chúng ta học qua cái phần ở đây chúng ta tu thiền, thì dầu chúng ta học qua cái bộ kinh tiểu bộ này, nhưng mà chúng ta cũng phải đi sâu vào cái con đường thiền tông. Theo cái tinh thần của thiền tông á, là hay nói khác hơn cái tinh thần của kinh Lăng Già, chúng ta không có diệt ý thức mà chúng ta làm gì, có nghĩa là chúng ta chuyển thức thành trí. Có nghĩa là thứ nhất là gì? Chuyển thức phân biệt ý thức đó thành diệu quan sát trí. Cứ nghĩa chúng ta không có dùng cái thủ đoạn hay cái năng lực gì đó để mà đè ép cái ý thức, nó không cho nó tạo tác nữa, mà trong giờ phút thực tại này chúng ta chuyển hóa nó, chuyển từ chuyển từ cái thức phân biệt ý thức thành diệu quan sát trí, chuyển cái thức chấp ngã ta người á thành bình đẳng tánh trí. Có nghĩa là ngày xưa mình chấp đây là người thân của mình, đây là người thù của mình, nhưng mà trong giờ phút thực tại này, cái người tu á là không còn chấp ngã ta người nữa, thì lúc này á cái thức mạt na thì chuyển thành gì? Thành bình đẳng tánh trí. Và chuyển thức thứ 8 A Lại Gia thành đại nguyên cảnh trí. Đó quý thầy thấy không? Có nghĩa là chuyển mà thức thứ 8 A Lại Gia thành đại nguyên cảnh trí. Thì trong thiền thoại ghi lại một câu chuyện để cho quý thầy thấy nè. Một người mà tu chỉ cần thấy được những cái niệm mà lăng xăng nó không có tự tánh thôi, thì người đó cũng đang bước vào con đường mà theo cái bên cái tinh thần bên thanh văn gọi là kiến đạo đó, mà bên cái tinh thần của thiền tông á, thì người đó trong giờ phút thực tại này những cái niệm vọng tưởng đó đều thành đầy hồ hết, thành đầy hồ hết. Thì ở trong thiền thoại có ghi lại nè, ông Trương Vô Cấu đến hỏi thiền sư Đại Huệ Tâm Cảo, con mỗi khi mà trong giấc mộng á thì thấy đọc luận ngữ mạnh tử, như vậy là sao? Bởi vì ông đại ngộ rồi đó, ông Trương Vô Cấu là ông đại ngộ với thiền tông, với ngài Đại Huệ Tâm Cảo được ấn chứng rồi đó. Nhưng mà ông hỏi là mỗi khi trong mộng á thì thấy đọc luận ngữ mạnh tử, như vậy là sao? Ở đây mình thấy ông, nếu mà chúng ta mà không khéo tu, không khéo chuyển hóa, có những lúc cư sĩ nó đến nó hỏi mình á thì nhiều khi mình giải mộng ra chết nữa. Mà đây nói là mỗi khi trong mộng là mình đừng có tưởng trong mộng, mà trong lúc đi đứng nằm ngồi, trong lúc đang tọa thiền, với cặp mắt mà giác ngộ của cư sĩ Trương Vô Cấu là ông nói cái cuộc đời này là mộng. Nhớ kỹ đến đó nha. Gặp mình cái mình nói giải mộng là mộng thiện, mộng ác, mộng tâm lý, sinh lý gì đó. Chật, giống như mình là chủ mà gặp khách mà gặp chủ gì đó. Ở đây là vừa nói như thế, thiền sư Đại Huệ Tâm Cảo biết liền. Biết là ông coi cái cuộc đời này giống như mộng gì đó. Cho nên nói là mỗi khi trong mộng thì ông thấy. Thấy gì? Thấy những cái niệm tưởng lăng xăng của ông. Cho nên thiền sư Đại Huệ Tâm Cảo mới khai thị, rút ra từ trong kinh Viên Giác. Ông nói như thế, ngài nói như thế này. Phật dạy, do bởi lặng dứt nên tâm chư Như Lai mười phương thế giới trong đó hiển hiện như bóng trong gương. Có nghĩa là đâu có dính dáng gì đâu, niệm thiện, niệm ác, niệm phải, niệm quấy đều chiếu soi, nhưng mà không chủ. Mà không chủ gì? Đều ở trong cái tánh biển Như Lai hiển hiện ra hết, đều trong đại nguyên cảnh trí nó biến hiện ra hết. Thì lúc này ông Trương Vô Cấu ông nói á, chẳng phải là lão sư á thì không thể nghe được cái luận này. Nếu mà không phải mà thầy á thì không có ai mà khai thị con được cái chỗ này hết. Đó. Thì trong này có nói là ông Trương Vô Cấu á thì trong chim bao tập khí chưa trừ, nhưng mà thiền sư Đại Huệ chỉ dạy đại nguyên cảnh trí á chẳng ngại gì tập khí lăng xăng khởi diệt. Có nghĩa là một người chuyển cái thức thứ 8 A Lại Gia thành cái đại nguyên cảnh trí rồi đó, thì những cái tập khí, những cái mà vọng tưởng lăng xăng không có dính dáng này nữa hết. Giống như cái gương nè, nó chiếu hồ hết, hồ đến hiện hồ mà Hán đến hiện Hán. Hồ là người Ấn, Hán là người Trung Hoa, ai đến cũng đều hiện. Hiện mà nói gì? Hay cái một điểm nó không có lưu bóng, không có lưu gì hết đó, không có lưu lại hình ảnh. Tất cả mọi quảng pháp đều hiện ra hết. Quý thầy có tin rằng quý thầy có những lúc quý thầy đạt đến cái chỗ đại nguyên cảnh trí này? Bảo đảm luôn. Có không? Có chứ. Quý thầy trong lúc ngồi thiền mà những niệm tưởng lăng xăng nó hiện lên, thấy hết. Thấy nhưng mà không chủ nó, không theo nó. Thì rõ ràng đang ở chủ trong cái đại nguyên cảnh trí. Mà những cái niệm lăng xăng này nó không có dính gì quý thầy hết. Nó hay gì đó. Tôi bảo đảm chứ này, có một số quý thầy đã bước đến cái giai đoạn này. Có. Nhưng mà mình không được như các ngài. Đúng không? Mình không phải như các vị thiền sư mà nó luôn luôn. Nó luôn luôn, các ngài là luôn luôn hằng hữu. Mà mình chỉ có một sát na hay là một phút, hay là có những người mà có cái chủng duyên sâu với thiền tông á, được nửa tiếng hoặc được một tiếng, tôi nói là như thế vậy. Nhưng mà ở đây chỉ cần một sát na thôi thì quý thầy được cái phần gì của tổ Đạt Ma. Chỉ cần một sát na thôi thì quý thầy cũng được phần gì, nhớ không? Ngươi được phần thịt của ta. Bà Ni Tổng Trì bà nói đó, đến trình kiến giải á, bà nói á, theo chỗ thấy của con á, giống như mà Tôn giả A Nan nương thần lực của Thế Tôn thấy cái cõi Phật A Xúc, thấy xong rồi mất, thì tổ nói ngươi được phần thịt của ta, thấy không? Vậy là được phần thịt rồi. Có nghĩa là bà thấy như thế này, Tôn giả A Nan nó không thể nào mà thấy được cái cõi Phật bất động, nhưng mà có một lúc nào đó ngài thở nhập vào cái chi kiến Phật thì thấy là cái cõi bất động ngay trong giờ phút thực tại này, thấy rằng sao mất. Như vậy thấy chỉ có một sát na thì tổ biết liền, nói bà được phần thịt của ta, ngươi được phần thịt của ta. Có nghĩa là mình thấy chỉ có một sát na thôi mất, giống như một con đom đóm vậy á. Chẳng hạn như một cái trời tối đêm 30 thì có một cái lửa đom đóm nó sạc lên một cái mất, sạc lên là mất à. Nhưng mà cũng là có niềm tin với hành giả. Thì như vậy chúng ta ngồi thiền, giống này, lúc này chúng ta đang ngồi thiền mà tất cả các pháp hiện ra hết, chúng ta thấy hết, thấy hết nhưng mà không theo, không chủ, thì đâu có khác gì hòa thượng chỉ vậy. Thấy biết là chân tâm, mà còn đây mình thấy biết thiền sao, gục lên gục xuống là thấy nó bị gì, rơi trong hang quỷ rồi. Cho nên ở đây là các ngài đó rất sợ hôn trầm, mà ngược lại các ngài không sợ tập khí vọng tưởng. Nhớ kỹ điểm đó, các ngài rất là sợ hôn trầm, kỵ hôn trầm lá kỳ đó. Hôn trầm đến rồi các ngài phải dùng những cái thủ thuật, là dùng chẳng hạn như ngài Tự Minh á, dùng cái dùi cui mà đâm vào bắp đùi này cho nó tỉnh, không cho nó ngủ. Thà mình đứng dậy mình đi chơi, tôi nói thật luôn, thà quý thầy đứng dậy mà đi rảo rảo còn hay hơn, hoặc là đến mình lạy Phật như hòa thượng vậy đó, đến mình lạy Phật tha thiết mà sám hối, chứ không có để nào ngồi mà nó lên xuống chứ mình lên đồng vậy được, không có được. Cho nên ở đây nói là sau khi mà thấy được như thế rồi thì chẳng ngại gì những cái tập khí lăng xăng khởi diệt đó. Thì câu này nó liên hệ đến chỗ mà thiền sư Nam Nhạc Hoài Nhượng, có một vị tăng đến hỏi thiền sư Nam Nhạc Hoài Nhượng, như gương đúc tượng, sau khi tượng thành rồi không biết cái ánh sáng của gương đi về chỗ nào. Thì sư mới khai thị, như đại đức tướng ngạo lúc trẻ thơ hiện thời ở đâu. Thì vị tăng nói tiếp, tại sao sau khi thành tượng thành rồi đó nó không có chiếu soi. Thì lúc này thiền sư khai thị tiếp, tuy không chiếu soi nhưng dối y một điểm cũng chẳng có được. Rất là quy diệu. Tuy rằng mình thấy cái người mà dẫn vào cái lộ trình này rồi á, thì giống như là như ngu như ngơ, nó không có chiếu soi, nó không có lanh lợi như ngày xưa nữa. Ngày xưa cái ý thức khởi quý thầy vừa nhít một cái là mình chụp bắt liền, mình phân tích, mình chia trẻ, mình này mình kia. Nhưng mà ở đây á, giống như cái người mà ngơ ngơ ngáo ngáo vậy. Mình thấy cái người tu ngơ ngơ ngáo, nhưng mà không dối y được một điểm. Nhớ nha, mẹ thầy mà đi tới cửa là ông hòa thượng biết liền, biết quý thầy muốn cái gì làm cái gì. Thầy tin điều đó không? Chỉ cần quý thầy mà lên phòng thầy chủ trì thôi, thầy chỉ biết quý thầy đi đâu liền. Muốn xin đi về Sài Gòn trị bệnh, đại khái vậy. Xin đi về Sài Gòn trị bệnh làm gì biết hết. Nhưng mà các ngài nói thôi, mỗi người mỗi tập khí từ từ chuyển. Ví dụ gì đó. Cho nên đến các ngài mình thấy là tuy không chiếu soi, vì cái cảnh giới của hòa thượng là đúng luôn á. Là mình thấy tuy rằng không có chiếu soi như ngày xưa nữa, nhưng mà dối y một điểm cũng chẳng được. Dối một điểm nhỏ thôi các ngài cũng thấy. Đó. Rồi, thứ tư là chuyển năm thức mắt, tai, mũi, lưỡi, thân thành sở tác trí. Đây gọi là chuyển thức thành trí, chuyển phàm thành thánh. Đó, thì ở đây tôi nói cho quý thầy một điểm nữa. Lúc trước chúng tôi mà kể lại câu chuyện mà có vị tăng vào rừng tu đó. Ông đọc lên bốn câu kể mà sau khi mà ở trong rừng tu 3 tháng rồi, ông rất là tâm đắc. Ông đến ông trình Đức Thế Tôn một bài kệ á, là luôn luôn chế ngự ý trong tất cả mọi thời, chỗ nào chế ngự ý thì chỗ ấy được an vui. Tôi nghĩ là chế ngự ý là ông kiểm soát ý, ông chế ngự nó. Giống như một con ngựa mà nó hung hãn, mình phải dùng cương, dùng vàm gì để mình chế ngự nó. Thì Phật nói nếu mà ông tu như thế vậy thì càng ngày càng bị trói buộc. Thì Phật nói một bài kệ như thế này, luôn luôn chuyển hóa ý trong tất cả mọi thời, chỗ nào chuyển hóa ý, chỗ đó được an vui. Cứ là chuyển hóa thôi. Mà chính cái điều đó nó hợp với cái tinh thần của Bồ Tát Đạo. Cái hàng nhị thừa đó là làm như thế nào đó phải tiêu diệt cái hành ấm này. Nhưng mà ngược lại cái hàng Bồ Tát lấy cái hành ấm á, làm cái chủng trí bát nhã đi vào cuộc đời này. Hay cái điểm đó. Mà chính cái điểm đó thì ở đây nè, đưa ra một cái ví dụ nè. Chẳng hạn như cái ví dụ là thức A Lại Gia là thức thứ 8 vi tế, tập khí hiện hành giống như dòng nước chảy xiết, tưởng chừng như là đứng yên, gọi là thức thứ 8 gắn dính với cái vọng động vào tánh trong lặng, niệm niệm đổi dời, biến đổi chẳng thể ngừng nghỉ, gọi là thức thứ 7 đó là hành ấm. Hành ấm giống như dòng nước chảy xiết, theo cảnh mà đổi dời. Có nghĩa là hành ấm nó chảy xiết luôn, mà nó theo cảnh nó chuyển liên tục, giống như mà Tôn Ngộ Không cũng khỉ ý thức vậy. Nó chuyển cảnh liên tục, nó niệm niệm sanh diệt. Nhưng mà nhờ mình tu thiền tâm, trên các ngày khai thị cái chỗ này mình tu mình thấy rất là dễ. Mà thấu suốt hành ấm á, là hư vọng á, thì ngay tức khắc đó là vô sanh. Mình thấy những cái niệm sanh diệt liên tục luôn, nhưng mà mình thấu tột được nó là hư vọng, không có thật tánh, thì đó là vô sanh. Mà vô sanh đó là hợp với tánh diệu chân như của Kinh Lăng Nghiêm. Nó lạ kỳ đến đó. Cho nên mình nhờ may mắn mình học pháp với thiền tâm, cho nên mình không diệt hành ấm, mà chỉ có gì, thấu suốt hành ấm nó không có tự tánh, bản chất nó không tự tánh. Nếu mà nó có tự tánh thì quý thầy vừa nghĩ ác đi, thì sáng nghĩ ác là chiều, trưa chiều đều ác hết. Nhưng mà quý thầy vừa khởi niệm ác lên, chỉ cần một tiếng đồng hồ sau thì nó chuyển thành niệm thiện. Rồi từ niệm thiện đó nó chuyển đến niệm khổ, niệm vui, niệm đủ thứ niệm hết. Nhưng mà ai thấy được cái niệm đó thì tức là vô sanh. Ai thấy? Quý thầy ai thấy giơ tay lên. Ai thấy được cái niệm đó? Cho nên thiền sư Huyền Giác mới khẳng định quân bất kiến, anh thấy chăng? Ai thấy cái chỗ đó? Nhiều đó đủ. Nhưng mà sợ chúng sanh không hiểu cho nên Ngài mới đưa xuống một bước nữa. Tiệt học vô vi nhàn đạo nhân, ví dụ gì đó. Cho nên thấu suốt được cái chỗ hành ấm đó thì tức khắc là vô sanh. Nhưng mà nó rất hợp với cái đường hướng của Hòa Thượng chỉ dạy. Quý thầy mà nắm bắt được cái điểm này rồi đó, thì bảo đảm vào thất. Một tháng bằng mình tu ở ngoài đây một năm. Mà vào một năm bằng mình tu ở ngoài đây 10 năm. Mà vào 10 năm bằng tu ở ngoài đây 100 năm. Tôi nói thiệt á, quý thầy không tin. Chỉ cần vô mà thấu suốt được, nó không có tự tánh thì tự nó chuyển hóa. Bệnh hoạn nó không có dính dáng gì hết. Mà điều này tôi không phải nói dốc. Mà chính bản thân chúng tôi vào thất thấy cái điều đó. Bệnh hoạn nó không có dính dáng gì cái chỗ đó đó. Thì tự nhiên bệnh nó chuyển. Rất là rõ, chứ không phải nói là tôi nói là cái này là ức thiết hoặc nói dốc. Mà vào thất chúng tôi kinh nghiệm điểm này, thấy được từng niệm nó là tự nhiên mình chuyển đi đó. Mà rất hợp với quý thầy, 7:30 mình ngồi đến 9:30, 2 tiếng đồng hồ bảo đảm quý thầy là thấy suốt hết. Cho nên mình tu á, mình có được cái năng lực mà quý thầy không để ý. Chẳng hạn như quý thầy ngồi thiền, một niệm mê hiện lên thì là gì? Phải cần gì? Cần một niệm giác. Mà một đêm như thế vậy á, thì 1000 niệm mê thì nó có 1000 niệm giác. Mà bây giờ nó hết mê rồi thì còn gì? Đối với thầy, hết mê thì toàn giác, cái có gì? Hết mê là cái niệm nào cũng đều giác hết, đều chiếu soi mà đều trong cảnh giới mà nguyên như hết. Đó, cho nên thấy được như thế rồi á, thì một hôm á, Tôn giả A Nan đến mới trình với Thế Tôn là bạch Đức Thế Tôn, làm sao mà để con đoạn cái thức tâm này, bị nó lăng xăng khởi diệt, bây giờ làm sao con đoạn? Thì Phật nói á, là thức tâm là thường chủ, thức tâm nó là thường chủ mà ông đoạn chỗ nào? Đó, cho nên trong Kinh Lăng Già mới nhắc mới một điểm như thế này: quý như sóng biển cả, đây do gió mạnh thổi, sóng to vỗ biển rộng, không có khi đoạn dứt, biển tàn thức thường chủ. Thấu suốt chỗ những cái vọng tưởng lăng xăng, những cái niệm mà nó lao sao đó giống như sóng biển. Mà sóng biển chỉ cần nhận ra tự tánh của biển thì tự nhiên sóng ảnh hưởng gì hết. Cho nên mới gọi là thức tâm thường chủ. Đó, cho nên trong Ngũ Đăng Hội Nghiên, có một vị tăng đến hỏi thiền sư Triệu Châu, trẻ nhỏ sơ sanh đó có đủ 6 thức hay không? Ở đây mình thấy các vị thiền sư khai thị mà độc đáo, phải nói là độc đáo luôn. Thì sư mới đáp, trên dòng nước chảy xiết đánh cầu. Hiểu quý thầy hiểu không? Nói giống như thần chú vậy. Ở đây nói nè, trẻ nhỏ sơ sinh á, thì có đủ 6 thức hay không? Nói trẻ nhỏ hay nói ai? Có nghĩa là một người mà trở về cái chỗ mà xích tử chi tâm, hay gọi là anh nhi hạnh đó, thì có một cái năng lực giống như là gọi là anh nhi hạnh, là cái người mà tu đến cái giai đoạn mà trở về cái thế giới mà ban đầu ban sơ á, thì giống như một đứa nhỏ hồn nhiên. Thì đây á, ông tăng đến hỏi như thế á, thì Ngài đáp như thế này: trên dòng nước chảy xiết đánh cầu. Quý thầy thấy mà trên cái dòng thác mà thác voi nè, ai dám lên đánh cầu không? Nhưng mà tại sao đây thiền sư nói á, là trên dòng nước chảy xiết đó mà đánh cầu là người này là gì? Có nghĩa là từng niệm nó lăng xăng liên tục luôn, nhưng mà tất cả đều là diệu dụng, đều là của trí bát nhã hết. Cho nên mới trả lời là trên dòng nước chảy xiết đánh cầu. Có nghĩa là những cái niệm nó không cần diệt nữa, bởi vì nó là thường trụ mà. chỉ cần chuyển một cái thành cái quy diệu, mà thành quy diệu thì thiền sư ở đây nói là trên dòng nước đang chảy xiết mà đánh cầu, trở về cái chỗ mà quy diệu của Bát Nhã rồi á, thì không trừ vọng tưởng, chẳng cầu chân, vô minh thật tánh tức Phật tánh. Thiền tông là như thế vậy, mình hiểu, nhưng mà cái đường đi nước bước quý thầy phải đến, chứ không phải nói mình nghe nói mình nói làm gì mà đến được cái trạng thái đó, thì quý thầy cứ tu đi, mình cứ tu đi, đừng có nghĩ gì hết á. Nhưng mà cái bản đồ quý thầy phải bắt nắm bắt, phải hiểu cái bản đồ quý thầy phải nắm bắt, để một lúc nào đó quý thầy vào thoát rồi á thì nó không có đi tầm bậy, nói thật luôn, chứ thôi là vào thoát rồi mình suy nghĩ đủ chuyện hết đó. Rồi tăng mới đến hỏi thiền sư đầu tử á, là trên dòng nước chảy xiết đánh cầu ý chỉ thế nào, thì sư mới đáp niệm niệm chẳng dừng, niệm niệm chẳng dừng, nhưng mà thấu suốt thì tức là vô sanh lá kỳ đó. Đó cho nên đến khai thị các ngài này niệm niệm chẳng dừng, thì thiền sư Tiết Đậu á mới nghe như thế, mới làm một bài tụng như thế này: lục thức vô công thân nhất quấn, tác gia tầng vọng biện lai đon, mang mang cấp sức đã cầu tử, lạc sứ bất đình thì giải kháng. Nghĩa là sáu thức vô công hỏi một câu, tác gia chung sức biện mối đầu, mênh mông chảy xiết cầu quẳng đánh, chỗ ấy chẳng ngừng ai biết xem. Hay không, tôi nói tôi dẫn chứng từng đoạn với thầy thấy là đúng là chuyển thức thành trí, chứ không có. Ở đây nói nè, sáu thức vô công hỏi một câu, tác gia chung sức biện mối đầu, tức là các vị thiền sư á, các ngài dùng hết năng lực để mà khai thị cái vị tăng này, mênh mông chảy xiết cầu quẳng đánh, chỗ ấy chẳng ngừng ai biết xem, chỗ ấy ai mà biết chỗ đó, thì tức khắc được vô sanh. Thì đây chắc quý thầy chưa có tin gì bao nhiêu, tôi dẫn chứng tiếp nữa. Trong ngữ lục thiền sư Lâm Tế chỉ, tăng hỏi thiền sư Lâm Tế, chỉ như hành giả trong nhà đá, đạp cối giả gạo mà quên dở chân á, quên dở chân á, thì nhằm chỗ nào mà đi? Thì sư đáp, chìm dưới suối sâu. Mình thấy thiền sư nói giống như thần chú á. Ở đây người ta nói là một người vào nhà đá đạp cối giả gạo mà quên dở cái chân lên. Chẳng hạn như quý thầy đến mà nhà quê bây giờ vẫn còn đó, thì đạp gì? Đạp cái cối, đạp xuống phải không? Thì đạp xuống thì dở chân lên thì cái chày mới rớt xuống, gạo mới, lúa mới nát, thì gạo mới trắng ra. Nhưng mà cái ông hành giả này, ông đến, ông giả gạo mà ông quên dở cái chân đi. Dở chân thì quý thầy thấy giả gạo được không? Nhưng mà ở đây nói á, ai? Nói trong lúc mình đang tu thiền này, chứ không phải ai giả gạo gì đâu. Mà tôi hỏi thật quý thầy nè, trong lúc quý thầy đang tu thiền, đang chuyển hóa nội tâm quý thầy á, là phải đang giả gạo không? Hả? Có đang giả gạo không? Có không? Có chứ. Có đến mức độ mà sau khi mà ngũ tổ mà xuống gặp lục tổ mà gõ gõ nói đó, gạo đã trắng chưa? Gạo con trắng rồi nhưng mà chưa có dần sàn. Tức là cái đó con xong rồi, nhưng mà thầy ấn chứng nữa thôi. Đúng không? Thì trong lúc lục tổ Huệ Năng đang giả gạo là chính đang công phu, đang chuyển hóa. Thì đây nói á, là chìm dưới suối sâu là sao? Có nghĩa là không phát khởi được cái diệu dụng. Ngồi thiền yên tĩnh là chết trong cái yên tĩnh luôn, chứ không có phát khởi cái diệu dụng đi vào cuộc đời này. Trên ngài mới nói chìm dưới đó. Mà chìm dưới đó một thời gian thì nó thành cái chỗ mà vô ký. Vô ký mà vô ký miên mật luôn. Có nghĩa mình chìm chìm, mình tưởng rằng mình tỉnh táo lắm, nhưng mà nó mơ mơ màng màng vậy. Gọi là chìm dưới suối sâu luôn, chìm lặng dưới đó luôn. Thì sư mới khai thị tiếp, chỉ có người đến á, không thiếu sót y, đều biết chỗ đến của y. Đó, đây là thiền tâm của mình á, có nghĩa là chỉ có người đến á, là không thiếu sót y, đều biết chỗ đến của y. Cái gì biết được sự vận hành của niệm đó, thì tức khắc đó là vô sanh, đó là tự tánh. Đó, thì thấy được như thế rồi á, thì quý thầy thấy tu làm sao? Rất là yên ổn. Đó, thì chúng ta học tiếp qua một khúc nữa. Thì trong di thức học mới đưa ra như thế này: cái gì sanh ra thức? Chẳng hạn như nãy giờ chúng ta học nè, ý thức, rồi mạt na thức, rồi tàng thức, cái gì thức thức đó. Nhưng mà cái gì sanh ra thức? Chẳng hạn như bảy thức trước, từ nhãn thức đến ý thức, mạt na thức, đều do đợi bát thức sanh ra. Có nghĩa là đợi bắt sức, thức là cái nền tảng, nó sanh ra thức thứ bảy, rồi sanh ra nhãn thức, rồi ý thức, mạt na thức. Thì toàn thể của A lại gia thức á, đều là chủng tử, dù là chủng tử sắc pháp, cũng đều là di thức. Tức là toàn thể của A lại gia thức á, đều là chủng tử hết. Bảy thức trước do thức cội gốc sanh ra, thức cội gốc là đệ bát thức, tức A lại gia thức. Vậy, trong di thức học nhấn mạnh á, vậy cái gì sanh ra A lại gia thức? Quý thầy biết cái gì sanh ra không? Ai biết? Chẳng hạn như là mình nói là mạt na thức, rồi ý thức, rồi tiền ngũ thức, là do là đệ bát thức sanh ra. Như vậy cái gì sanh ra A lại gia thức? Thì Ngài Thế Thân đưa ra một cái ví dụ đó. Cái gì sanh ra A lại gia thức? Ai biết? Cái gì sanh ra thằng A lại gia thức này? Thì cái đó, thì đến chỗ đó thì Ngài chấm dấu hỏi. Ngài nói cái chỗ này không ai biết được hết đó. Nhưng mà đối với thầy, ai biết được chỗ này? Ai biết được? Chỗ này Ngài chấm dấu hỏi. Ngài nói là chỗ này giàu cho 10 nhà biện luận sư, những vị luận sư nổi tiếng Ấn Độ cũng không biết được cái gì sanh ra A lại gia thức. Thì như vậy là mình thua rồi, đúng không? Thua chưa? Thì Ngài chấm dấu hỏi, Ngài nói nè, tuy nhiên chỉ có, ai biết không? Đức Phật Thế Tôn, bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác biết được chỗ này. Thì Ngài mới dẫn chứng ra, Kinh Lăng Nghiêm Phật dạy, này A Nan, các ông không biết trong chơn tâm, tánh của thức, tức là di thức tánh, là tâm, tức là chơn tâm, tâm mới thật là thức, chơn thức, di thức thực tánh, vốn nó nhiệm màu yên lặng sáng suốt bao trùm cả pháp giới, ngậm chứa và sanh ra mười phương hư không thế giới, chỉ tùy theo nghiệp của chúng sanh mà hiện ra các pháp. Tùy theo nghiệp dũng của mình mà nó hiện ra, chẳng hạn như nó hiện ra cõi trời, cõi người, cõi gì, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, rồi cái người sanh bên Mỹ, bên Pháp, bên Tây, bên gì đó, đều là do cái nghiệp dũng của mình ngày xưa mình gieo, bây giờ nó ứng tác ra đó. Các ông nên biết địa thủy phong quả không kiến thức, tức là thất đại á, tánh của chúng đều là chân tâm viên mãn bao trùm tất cả, vốn không có sanh diệt. Có nghĩa là từ cái chân tâm vốn không sanh diệt đó mà tùy theo cái nghiệp dụng quân tập nó biến hiện ra các pháp giới, mà chỉ cần một người trở về cái chỗ đó thôi thì tự nhiên các pháp giới đều là mộng, là quyển, rỗng không. Mà tôi hỏi thật quý thầy nè, làm sao mình trở về chỗ đó được? Bây giờ mình đặt dấu hỏi lại nè, làm sao? Nãy giờ thầy nói dòng do tâm vốn, bây giờ làm sao mình trở về? Thì đây tôi đưa ra một đoạn kinh nữa, là Kinh Lăng Nghiêm Phật dạy, như nước đục lóng trong, lấy đồ đựng để yên mãi không lay động, thì đất cát tự chìm xuống, nước sạch hiện tiền, ấy gọi là ban đầu hàng phục khách trần phiền não. Thì lúc như quý thầy ngồi thiền gì đó, yên tĩnh lại, thì những cái niệm lăng xăng lộn xộn nó từ từ nó lắng xuống. Đó là hàng phục khách trần phiền não, nhưng mà chưa được nha. Kế là gạn bỏ đất bùn, chỉ thuần nước trong, ấy gọi là dứt hẳn cội gốc vô minh, tướng minh tinh thuần, tất cả đều biến hiện, mà không bị khách trần phiền não, đều khới hợp với đức tánh thanh tịnh niết bàn của Như Lai. Có nghĩa sau này mình lắng động rồi, mình gạn ra hết những cái phiền não tật đố không quân nghiệp mới nữa, thì một thời gian á, thì sao? Nó thuần nhất rồi đó, thì mới gọi là dứt hẳn cội gốc vô minh. Cho nên thiền sư Đại Huệ Tâm Cảo khai thị, nạo sạch chánh tánh, trừ sạch nghiệp nhân, chẳng thọ hiện nghiệp. Thế nào là chánh tánh? Chẳng hạn bây giờ nói nè, mình phải nạo sạch chánh tánh, mình mới đi vào cái chỗ công phu dứt hẳn cội gốc vô minh này. Nhưng mà ở đây nói nè, sao gọi là chánh tánh? Kinh Lăng Nghiêm Phật dạy, A Nan, có các chúng sanh tu tam ma địa, như vậy trước phải cần yếu, nghiêm trì giới luật cho thanh tịnh, đoạn hẳn lòng dâm, không dùng rượu thịt, chỉ ăn đồ trong sạch nấu chín, không ăn đồ sống và ngũ vị tông. Đó gọi là nạo sạch chánh tánh đó. Mà quý thầy mà không nạo sạch chánh tánh mà mình gì, không nghiêm trì giới luật nè, không có đoạn hẳn lòng dâm nè, rồi ăn rượu uống thịt nè, ăn gì, hành, hẹ, tỏi, nán, xà cừ. Thì lúc này quý thầy nó quân nghiệp mới vô nữa, thì bảo đảm quý thầy tu 30 năm nó cũng y xì à. Ở đây nói là nạo sạch chánh tánh, có nghĩa là mình phải nạo hết những cái nghiệp cũ, nghiệp mới. Nghiệp cũ mình đã nạo ra rồi thì không quân cái nghiệp mới nữa. Quý thầy mà thèm gì, thêm hành hệ tối đáng là biết cái hạt giống quá khứ quý thầy đã từng ăn mấy cái thứ này, đã từng ăn mấy thứ này rồi thì bây giờ quý thầy thèm dữ lắm, ăn vô thì sao, sống nó khởi gì, sống thì khởi dâm, chính thì khởi gì, rõ ràng thôi. Cho nên ở đây nói là muốn đạt đến cái chỗ mà dứt hẳn cội gốc vô minh này thì chúng ta phải nạo sạch chánh tánh, nạo sạch nó luôn, giống như cái vết thương vậy mà quý thầy mà không nạo kỹ á thì quý thầy đưa thấy chung nó may lại thì nó làm mũ sưng đỏ, rõ ràng thôi. Có lúc nào đó là bị ung thư mình chết đoạn mạng. Cho nên ở đây nói là nạo sạch chánh tánh. A Nan, người tu hành đó nếu không đoạn dâm dục và sát sanh mà muốn ra khỏi ba cõi thì thật không có lễ đó, phải quán sự dâm dục như là rắn độc, như thấy giặc thù. Cho nên qua cái phần mà chuyển hóa ý thì quý thầy nắm bắt được rồi phải không? Có nghĩa là cái ý thức này chúng ta không phải là chế ngự nó, chúng ta không phải đoạn nó, mà chúng ta chỉ chuyển hóa. Mà chuyển hóa là chỉ có một cái thấy, cái biết duy nhất ai biết được y, tức là thành tựu. Thành tựu thôi chứ học chi nữa. Ông ta nghĩ hả? Quý thầy chấp tay hồi hướng.